Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 3 xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 đã để lại nhiều dấu ấn với tinh thần tích cực, trách nhiệm, hiệu quả. Gia Bình mỗi cán bộ xã giúp đỡ chỗ ở tạm cư cho một hộ gia đình bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh khởi tố 5 đối tượng làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà xã hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 17 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 3 xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình xin ý kiến về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, thanh toán bằng quỹ đất. Dự án được thực hiện trên địa bàn hai xã của tỉnh Bắc Ninh gồm Lương Tài và Gia Bình. Tổng chiều dài tuyến lập dự án khoảng 6,48 km chia làm hai đoạn tuyến. Trên cơ sở hồ sơ dự án, kết quả thẩm định, các ý kiến đóng góp, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí đề nghị Ban thường vụ ban hành nghị quyết thống nhất xác định dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp cảng hàng không quốc tế Gia Bình là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách cần triển khai ngay nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời thống nhất về chủ trương phê duyệt dự án đầu tư theo tờ trình. Hội nghị cũng đã thảo luận cho ý kiến vào tờ trình chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây là khung định hướng để sai những nhiệm vụ trọng tâm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đã đề ra. Mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Chương trình đề ra 31 chỉ tiêu gồm 3 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 12 chỉ tiêu kinh tế, 6 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, 9 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, con người, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự. Cùng với đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra. Với dự thảo này, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng bộ tỉnh, có tích hợp cập nhật với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thành một chương trình hành động thống nhất, đảm bảo không trùng lặp, rõ trọng tâm, trọng điểm, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cho ý kiến đối với nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát lại từng nội dung chỉ tiêu đề ra, nhấn mạnh trong quá trình thực hiện, đối với nội dung nào không khả thi, cần điều chỉnh cho phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến thống nhất đối với các dự thảo, chương trình phát triển kinh tế tư nhân, chương trình về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Cho ý kiến đối với dự thảo chương trình này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát các nội dung định hướng mới của Trung ương, các chỉ tiêu được xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế tại khu căn cứ chiến đấu và hệ thống văn kiện luyện tập, đoàn công tác đánh giá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt triển khai nghiêm túc các kế hoạch hướng dẫn của quân khu, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị. Đến nay, hệ thống công sự trận địa sở chỉ huy được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, bố trí khoa học, công tác ngụy trang bảo đảm an toàn bí mật được thực hiện chặt chẽ. Hệ thống văn kiện phương án luyện tập được chuẩn bị đầy đủ đúng quy định. Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình luyện tập. Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2026, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 2021-2026 đánh dấu nhiều đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội. Khối lượng công việc lớn với nhiều quyết sách quan trọng đã được thông qua, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng, thể chế cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong thành công chung đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đã để lại nhiều dấu ấn với tinh thần tích cực, trách nhiệm, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã để lại dấu ấn đối với cử tri và nhân dân trong tỉnh. Từ phản ánh nhiều năm của cử tri về tình trạng quá tải, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đoàn đã kiên trì kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng mới cầu Như Nguyệt, cầu Cẩm Lý và sửa chữa nâng cấp quốc lộ 31 để nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Cái Lân. Việc các dự án này từng bước được xem xét tháo gỡ vướng mắc và triển khai thực hiện trên thực tế đã cho thấy hiệu quả của sự theo đuổi bền bỉ, trách nhiệm đến cùng đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Đánh giá về việc phản ánh kịp thời tâm tư của nhân dân tới Quốc hội, ông Ngọ Minh Trang, thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm nói.
Qua các cái cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu trước các kỳ họp, các đại biểu đã về cơ sở nắm bắt các cái tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để từ đó là tổng hợp và phản ánh đầy đủ về Quốc hội. Do có cái sự kịp thời phản ánh cái tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì cũng rất nhiều ý kiến của nhân dân được đề xuất đề đạt đã chuyển tới cơ quan Quốc hội để Đảng và Nhà nước có những điều chỉnh, những chủ trương đường lối kịp thời.
Còn đây là nhìn nhận của ông Nguyễn Văn Hưng, tổ dân phố thị cầu 1, phường Vũ Ninh.
Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tốt cái chức năng, nhiệm vụ của mình, đã truyền tải được tất cả các cái ý nguyện của nhân dân, của địa phương để đóng góp cho Quốc hội xây dựng những chủ trương và chính sách để phát triển đất nước và cũng như là phát triển của địa phương tỉnh Bắc Ninh. Tôi cũng trong cái đợt này thì những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thì tôi thấy rằng là rất là xứng đáng.
Tại nghị trường, các đại biểu trong đoàn đã để lại dấu ấn với 60 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 44 lượt tham luận và 67 lượt chất vấn đối với Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nóng của địa phương như hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, qua đó nhiều kiến nghị đã được chính phủ và các bộ ngành tiếp thu, giải quyết kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15 cho biết quan tâm nhiều đến các vấn đề an sinh xã hội.
Là một đại biểu nữ, công tác trong lĩnh vực giáo dục và cũng đại diện tiếng nói của thanh niên, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến giáo dục, học sinh, môi trường học đường, phụ nữ, trẻ em và an sinh xã hội. Trong các phiên thảo luận, tôi luôn cố gắng đóng góp tiếng nói của mình để các chính sách được xây dựng ngày càng sát với thực tiễn và hướng tới sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 cũng là thời điểm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Trong tiến trình đó, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Mong muốn và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15 nói.
Để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh bước vào một cái nhiệm kỳ khóa mới, khóa 16, là xứng đáng được với niềm tin của Đảng, cũng như là trọn vẹn được cái lời hứa trước cử tri, trước nhân dân trong tỉnh, thì tôi cho rằng là mỗi một đại biểu cần là giữ vững được lập trường, giữ vững được cái lời hứa của mình với cử tri. Tất cả là phải vì những cái lợi ích chung của đất nước và lợi ích chung của nhân dân. Mọi các cái quyết sách, mọi các cái chủ trương đường lối, mọi các cái văn bản thể chế hóa của pháp luật thì đều hướng đến cái lợi ích chung là của đất nước và của nhân dân.
Quốc hội chuẩn bị bước sang khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là yêu cầu đặt ra, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Nhằm thực hiện phong trào tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ hỗ trợ các hộ dân thực hiện việc phương án tạm cư khi bàn giao đất ở cho nhà nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Bình kêu gọi cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong xã chung tay hỗ trợ các hộ dân thực hiện việc tạm cư khi bàn giao đất ở cho nhà nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ở bị thu hồi, tích cực đồng tình ủng hộ thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đảm bảo đúng thời gian tiến độ kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Phấn đấu mỗi đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức viên chức của xã hoặc tuyên truyền vận động người thân gia đình mình đang sinh sống trên địa bàn xã nếu có chỗ ở dôi dư không thuộc vùng dự án, tạo điều kiện chung tay hỗ trợ chỗ ở tạm cư cho ít nhất một hộ gia đình bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có thể cho ở nhờ, cho thuê với giá rẻ. Các chi bộ trực thuộc triển khai ngay nội dung này đến các chi hội đoàn thể của đơn vị mình và đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động để mọi tổ chức cá nhân cùng chung tay hưởng ứng phong trào tương thân tương ái, hỗ trợ các hộ dân có chỗ ở tạm thời khi bàn giao đất ở cho nhà nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Coi đây là một nội dung để đánh giá tiêu chí phân loại chất lượng đảng viên và là một tiêu chí để bình xét đánh giá khen thưởng cán bộ công chức viên chức cuối năm 2026. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, toàn bộ 4 thôn gồm Lương Pháp, Thủ Pháp, Mỹ Thôn, Ngô Thôn của xã Gia Bình với khoảng gần 1.300 hộ dân phải di rời nhà cửa, nhường mặt bằng cho nhà đầu tư thi công phục vụ giai đoạn APEC, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Chuyển sang các thông tin khác. Hai tháng đầu năm, Bắc Ninh thu hút hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Với chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất điện tử công nghệ cao của Việt Nam, hướng tới hình thành một thung lũng silicon mới trong khu vực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Tuyền. Chỉ tính riêng thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm, Bắc Ninh đã cấp mới 38 dự án, điều chỉnh tăng vốn 52 dự án với trên 90 triệu đô la Mỹ vốn đăng ký mới và trên 570 triệu đô la Mỹ vốn tăng thêm. Đây là dòng vốn chất lượng cao đến từ các ngành thuộc lĩnh vực điện tử và bán dẫn. Tập đoàn Color Master hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn đã giải ngân 140 triệu đô la Mỹ cho dự án tại khu công nghiệp Gia Bình với mong muốn lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng cho toàn cầu. Tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án tiếp theo. Cho biết về những dự định của doanh nghiệp, ông Du Yanan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Color Master Việt Nam thông tin.
Đối với dự án tại khu công nghiệp Gia Bình, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 của dự án. Trong đó có khu ký túc xá cho người lao động, bên cạnh môi trường đầu tư thông thoáng, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, thì hạ tầng của Bắc Ninh đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là sân bay Gia Bình.
Không chỉ thu hút vốn đầu tư, Bắc Ninh còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Các khu công nghiệp được quy hoạch hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua liên kết với các trường đại học cơ sở đào tạo nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho các doanh nghiệp FDI. Ông Choi Rong-wan, Giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hạn Sungu Vina cho biết việc liên kết của doanh nghiệp với các trường trong đào tạo nguồn nhân lực như sau.
Chúng tôi hiện đang liên kết với một số trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để đào tạo theo đơn đặt hàng. Ngoài việc học kiến thức ở trên trường, các em sinh viên còn được làm việc thực tế tại công ty của chúng tôi. Cho nên sau khi ra trường, 100% sinh viên đều đáp ứng yêu cầu và được chúng tôi nhận vào làm chính thức ở các vị trí như kỹ sư, kỹ thuật viên. Nguồn nhân lực tại Bắc Ninh rất dồi dào và tay nghề rất cao.
Còn đây là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.
Chúng tôi xác định là có hai vai trò khái niệm, thứ nhất là học tại doanh nghiệp và thứ hai là làm tại nhà trường. Nó sẽ có thể là hơi ngược một tí, nhưng mà bản chất khi đưa sinh viên đến doanh nghiệp thì sẽ có các thiết bị thực tế trên quy trình công nghệ cụ thể để sinh viên có thể học tại đó. Nhưng cái thứ hai là tại nhà trường thì sinh viên cũng phải được trang bị một cái môi trường đó gần với cả môi trường của doanh nghiệp, liên quan các yếu tố về thiết bị, về quy trình, thì có thể nói cái từ làm tại nhà trường cũng là như vậy.
Trong định hướng phát triển thời gian tới, Bắc Ninh xác định tiếp tục thu hút có chọn lọc các dự án FDI, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển và chuyển đổi số. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng và phát triển đô thị hiện đại, chú trọng thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị thi công một số công trình giao thông trọng điểm ở địa bàn miền núi đã bắt tay ngay vào việc triển khai thi công với tinh thần 3K4 kíp để bảo đảm tiến độ dự án cũng như phấn đấu hoàn thành dự án trước thời hạn. Trên công trường thi công cầu Đèo Ra ngay sau Tết Nguyên đán, không khí thi công được triển khai tấp nập với hơn 50 công nhân. Các mũi thi công triển khai theo đúng kế hoạch bảo đảm tiến độ dự án. Hiện nay khối lượng thi công đạt 50%, tiến độ phấn đấu đến tháng 10 hoàn thành dự án. Cho biết tinh thần hăng say làm việc của công nhân trên công trường, anh Nguyễn Thanh Sơn, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn cho biết.
Ngay sau Tết Nguyên đán thì đơn vị thi công đã huy động là anh em nhân công, máy móc thiết bị để tổ chức sản xuất 3K4 kíp để đảm bảo cái tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Ở thời điểm này chúng tôi trên công trường đang tổ chức là đúc dầm với là đúc làm sa mủ với đường dẫn với hệ thống thoát nước của dự án.
Còn tại công trường thi công đường từ thôn Muối đến quốc lộ 31, ngay sau Tết Nguyên đán, đơn vị thi công cũng đang tập trung cao cho việc bóc màu, thi công cống dọc. Mặc dù công trình này mới được khởi công từ đầu tháng 1 năm 2026, song đến nay tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Anh Nguyễn Đức Huy, công ty trách nhiệm hạn một thành viên vật liệu xây dựng Hải Nam cho hay.
Nhà thầu đầu năm cũng rất tích cực. Hôm qua anh em máy móc, nhân công để tập trung làm, đẩy nhanh cái bóc màu. 2-3 hôm tới sẽ thêm 3 máy múc, 200 máy xích. Hiện tại bây giờ là đang có 2 máy 140 và một cái máy ủi nhỏ. Thế nên mang cả máy lưu công trình nữa, tập trung xe ben để chở đất màu và bãi tập kết.
Cho biết về tiến độ thi công, ông Lý Cường Ánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lục Ngạn chia sẻ.
Chúng tôi đã đôn đốc các nhà thầu thi công huy động lại lực lượng nhân công máy móc để tiến hành thi công các dự án, tận dụng thời tiết, điều kiện thời tiết thuận lợi trong mùa khô, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ thi công, bảo đảm để sớm đưa các dự án vào khai thác sử dụng theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo và bố trí các đồng chí kỹ thuật ở ban đi giám sát ở hiện trường, thường xuyên ở hiện trường.
Với việc huy động nhân lực, máy móc thi công liên tục ngay sau Tết Nguyên đán, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn miền núi đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của những địa phương ở địa bàn miền núi. Trước ngày 17 tháng 3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Kinh Bắc, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đối thoại đợt 1 giữa Bí thư tỉnh đoàn với cán bộ đoàn viên thanh niên năm 2026. Trong không khí cởi mở, dân chủ và đầy trách nhiệm, chương trình đã tập trung trao đổi các vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các ý kiến đề xuất những giải pháp sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân tại các khu cụm công nghiệp, các cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nâng cao kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trong trường học, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công tác đoàn, năng lực số cho sinh viên. Với sự nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Bắc Ninh, hội nghị đã tháo gỡ được những điểm nghẽn để nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn trong thời gian tới.
Sáng ngày 17 tháng 3, tại trường trung cơ sở Thái Đào, xã Tân Dĩnh, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn thanh niên tổ chức buổi nói chuyện giáo dục truyền thống cho học sinh. Hơn 860 học sinh trường trung cơ sở Thái Đào được nghe các bác cựu chiến binh, hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh kể những câu chuyện về chính cuộc sống, chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, đặc biệt trong bối cảnh những năm tháng tù đầy dưới ách đô hộ, những đòn tra tấn khốc liệt của kẻ thù. Qua lời kể chân thực từ chính những người trong cuộc, những nhân chứng sống một thời kỳ lịch sử cách mạng đau thương nhưng anh dũng của dân tộc, đặc biệt là tấm gương đấu tranh ngoan cường tràn đầy khí tiết của liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Xô, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, hay những câu chuyện học tập thời chiến trong nhà tù thực dân. Khi các chiến sĩ vừa duy trì việc học vừa tham gia đánh giặc đã để lại nhiều xúc động đối với các em học sinh và cán bộ giáo viên, qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh để các em thêm trân quý giá trị của hòa bình, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, trở thành người có ích. Thưa quý vị, cuối năm 2025, xã Tân Dĩnh chỉ xếp top 30 về bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thế nhưng với sự quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền cùng sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từ đầu năm đến nay địa phương đã vươn lên mạnh mẽ, liên tục nằm trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Kết quả ấn tượng này không chỉ phản ánh sự đổi mới trong công tác điều chỉnh mà còn khẳng định hiệu quả từ việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ghi nhận của Đức Minh Thiên Thành. Kiosk tự phục vụ, máy tính, máy scan, hệ thống loa thông báo cùng các hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đều đã được xã Tân Dĩnh đầu tư mới hoàn toàn từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Không chỉ đảm bảo điều kiện làm việc hiện đại chuyên nghiệp, điều này còn góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nói về điều này, chị Trần Thị Hiền, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Dĩnh cho biết.
Trước đây thì hệ thống máy móc từ các xã cũ được mang đến thì nó sẽ cũ hơn và xử lý các giấy tờ văn bản thì nó sẽ lâu hơn ạ. Từ khi được trang bị máy móc mới ấy, thì chúng tôi các máy móc được cấu hình cao hơn ấy, nên là chúng tôi làm việc nó thuận lợi hơn ạ, xử lý hồ sơ cũng nhanh hơn ạ.
Sau khi đồng bộ hệ thống, từng cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Dĩnh chú trọng học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để nhanh chóng vận hành hiệu quả. Quan điểm được đặt ra là tạo thuận lợi tối đa cho người dân, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ ngay khi đủ điều kiện. Thực tế cho thấy nhiều thủ tục đã được giải quyết sớm hơn quy định, như trường hợp của ông Nguyễn Sĩ Quan, thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thay vì phải chờ 3 ngày, ông được trả kết quả chỉ sau 1 ngày nộp hồ sơ, ông Quan nói.
Mình nên làm cái giấy đăng ký kinh doanh thì là đã hẹn 18 nhưng mà đến chiều hôm qua đã có kết quả để mình triển khai tiếp cái công việc là về làm cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngày hôm nay. Nói chung là cái phục vụ hành chính công ở đây là cũng nhiệt tình chỉ bảo tất cả mọi người.
Xã Tân Dĩnh hiện có hơn 36.000 nhân khẩu, trung bình mỗi ngày trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp đón trên 120 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Để nâng cao chất lượng phục vụ, trung tâm thường xuyên rà soát các chỉ số còn thấp, kịp thời nhận diện nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời. Nhờ đó, nhiều chỉ số được cải thiện rõ rệt, nhất là tỷ lệ thanh toán trực tuyến, tiến độ giải quyết và số hóa hồ sơ. Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác, khi phần mềm của các bộ ngành thay đổi, phát sinh lỗi, thậm chí quá tải đã ảnh hưởng đến tiến độ công việc, đòi hỏi cán bộ phải thường xuyên làm việc ngoài giờ. Cho biết thêm về những đổi mới này, ông Ngô Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Dĩnh nói.
Để nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp thì bên cạnh việc công dân đã sử dụng tốt cái phần mềm rồi thì chúng tôi cũng đề xuất kiến nghị với các bộ ngành là thường xuyên nâng cấp cái phần mềm dùng riêng của các bộ ngành và làm sao đó thì có thể là sẽ thực hiện một cái phần mềm dùng chung để công dân có thể thực hiện thao tác trên một cái phần mềm dùng chung dễ hiểu và dễ làm nhất.
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, xã Tân Dĩnh đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ xuân về trên khắp miền quê Kinh Bắc, câu hát Quan Họ lại ngân lên rộn ràng gọi bạn tìm nhau. Trong không khí ấy, hội thi dân ca Quan Họ Bắc Ninh trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu quan họ, nơi gặp gỡ, giao lưu và gửi trao những làn điệu mượt mà, đằm thắm của cha ông. Những ngày này tại các làng quan họ, không khí luyện tập đang diễn ra sôi nổi, sẵn sàng cho hội thi đầu xuân. Gần 2 tháng nay, ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Lan ở phường Võ Cường luôn rộn ràng câu quan họ. Các liên chị tìm về đây để học hỏi, ôn luyện những làn điệu quan họ cổ, sẵn sàng cho hội thi đầu xuân. Người mới còn đôi chút bỡ ngỡ, người đã quen sân thi vẫn nguyên vẹn sự háo hức. Với họ, mỗi buổi tập không chỉ là rèn luyện câu ca mà còn là dịp gặp gỡ bạn hát, học thêm những lối ca tinh tế của dân ca quan họ. Cho biết về việc chuẩn bị cho hội thi, liên chị Nguyễn Thị Huyền, phường Võ Cường và liên chị Nguyễn Thị Vân, thôn Đại Sơn, xã Đại Đồng chia sẻ.
Chị em chúng tôi rất là yêu quan họ và chúng tôi đã tham gia được 4 năm. Thế này chúng tôi cũng cố gắng học hỏi để đi giao lưu.
Chị Lan thì chị theo dạy đôi của chúng tôi cũng đã 4 năm rồi. Thì từng ngày chị rèn rũa từng chút một ứng xử đối đáp như thế nào để được hay nhất, mượt mà nhất.
Từng giành giải nhất nội dung hát đối đáp 150 câu tại hội thi, nghệ nhân Nguyễn Thị Lan vẫn lặng lẽ truyền lửa cho thế hệ sau. Bà tỉ mỉ sửa từng câu hát, từng cách lấy hơi, nhả chữ để câu ca đạt độ vang rền nền nảy. Không chỉ làn điệu, các liền chị còn được chỉ bảo về lời ăn tiếng nói, những lề lối làm nên cốt cách thanh lịch của người quan họ. Nghệ nhân Nguyễn Thị Lan, phường Võ Cường cho biết thêm.
Tôi được học cái gì thì tôi cũng chỉ biết dạy các em là như thế. Thì cũng mong các em là cố gắng là ra được sân chơi hát đối đáp này là phải 150 bài. Thì người ta ra được là mình phải đối được. Thế cho nên là cái khó khăn nhất là của chị em là phải có thời gian luyện tập, ôn bài. Thế thì cũng mong là cái quan họ này là mỗi ngày một lan tỏa ra để cho các sân chơi ngày nó một mạnh lên.
Trải qua vòng sơ duyệt với sự tham gia của 161 cặp liên anh liên chị, ban tổ chức đã lựa chọn 85 cặp bước vào hội thi chính thức ở nội dung thi hát đối đáp, 50 câu và 150 câu. Đáng chú ý, bên cạnh những giọng ca kỳ cựu, hội thi năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều cặp đôi trẻ với giọng hát đẹp đầy triển vọng. Ở nội dung sân khấu quan họ, lựa chọn được 59 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca, song ca và top ca đến từ 19 đơn vị trong tỉnh. Cho biết thêm về hội thi, ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Thông qua hội thi, chúng tôi muốn dân ca quan họ Bắc Ninh tiếp tục được phát huy, tiếp tục được bảo tồn, giữ gìn và lan tỏa sâu rộng trên cộng đồng dân cư trong nước và quốc tế. Và căn cứ các loại thi cũng làm cái tiêu chí để bồi dưỡng các thế hệ trẻ, rồi bồi dưỡng nhân rộng các câu lạc bộ quan họ ở các địa phương hoạt động trong thời gian tới.
Hội thi dân ca quan họ Bắc Ninh Xuân Bính Ngọ sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 3 tại Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Với sự chuẩn bị chu đáo của các điển anh hiền chị, hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm đặc sắc, đồng thời tiếp tục khẳng định nét đẹp văn hóa giao duyên, tình nghĩa của người quan họ, một di sản quý báu của vùng đất Kinh Bắc.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2028 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Để đạt được mục tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì phối với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đảm bảo huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp. Đồng thời thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường rà soát bố trí sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp mầm non, đặc biệt là lớp mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 100%. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng điều kiện thực hiện phổ cập, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục mầm non, thực hiện đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục mầm non. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 đối tượng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, gồm Trần Quang Bảo sinh năm 1987 trú tại Vũ Thư, Thái Bình, Bùi Minh Yến sinh năm 1989 trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Dương Thị Quyên sinh năm 1989 trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Diệu Thảo sinh năm 1989 trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, đều là nhân viên môi giới bất động sản, và Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1993 trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và đầu tư xây dựng Tân Hải Anh. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh. Khi gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định, nhóm này đã gợi ý xử lý hồ sơ với chi phí từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ. Sau đó, các đối tượng môi giới như Bùi Minh Yến, Trần Quang Bảo, Dương Thị Quyên đã trực tiếp soạn thảo hoặc cung cấp thông tin khách hàng để tạo lập các tài liệu khống gồm giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập và đơn xin xác nhận tiền lương. Sau đó, thông qua đầu mối trung gian là Nguyễn Thị Diệu Thảo để liên hệ móc nối. Các bộ hồ sơ này được chuyển đến Nguyễn Thị Nhung, giám đốc công ty Tân Hải Anh. Mặc dù biết rõ các cá nhân khách hàng này không phải là nhân viên công ty, Nhung vẫn trực tiếp ký khống và đóng dấu pháp nhân xác nhận sai sự thật để hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã làm giả tổng cộng 33 tài liệu cho nhiều trường hợp khách hàng. Nhiều hồ sơ giả mạo đã lọt qua khâu xét duyệt giúp khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 18 tháng 3. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Đồng, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mưa trời hứng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái chào tạm biệt.